Kính thưa quý đại tớ Chúa, kính thưa truyền đạo, quý cụ ông bà anh chị em. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn Hội Thánh đã cho tôi đặc ân để đến và thờ phượng với quý vị, học hỏi lời Chúa với quý vị. Và sáng hôm nay, theo lời mời của mục sư quản nhiệm, tôi sẽ cố gắng chia sẻ lời Chúa bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Xin cầu nguyện cho tôi. Tôi biết điều đó lúc cũng rất là phân tâm, nhưng xin Chúa có thể dời tôi qua một bên để Đức Thánh Linh là chính người có thể phát biểu lời của Chúa cho chúng ta sáng hôm nay. Thank you for the opportunity to share with you this morning. Pray for me. I know it's a joint worship, so we will try and I will try to share the Word of God in both languages, I know that can be confusing, distracting, but all I ask is that you don't focus on me, but you focus on the Holy Spirit and let the Word of God share with you this morning. Sáng nay chúng ta đến để thờ phượng Chúa, nhưng ngày nay cũng là đầu tháng để chúng ta chuẩn bị vào cái mùa thánh để nhớ lại sự hy sinh của Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi cho thế gian, và ba ngày sau Chúa đã phục sinh. Và tôi xin chúng ta có thể cùng nhau vui mừng tiếp nhận cái sứ điệp tuyệt vời là Chúa Giêsu đã đến thế gian với mục đích quý báu duy nhất, đó là Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta. Chúa Giêsu đến để giải cứu chúng ta. This morning as we come to worship, we are entering into what is typically known as the holy season. As we prepare ourselves, we're reminded of what Jesus did on the cross. And then 3 days later, he rose again and resurrected from the tomb. So I want us to celebrate this wonderful message that Jesus came to the world with one primary reason. That is, Jesus came to save us, Jesus came to rescue us, and Jesus came to deliver us. Thưa quý vị, có cần sự giải cứu không? Quý vị có cần sự giải cứu không? Có lẽ mặc dù chúng ta nghĩ rằng mình có rất là đầy đủ, chúng ta có việc làm, chúng ta có, cảm ơn Chúa, nhà cửa tốt, gia đình và số tiền cũng rất là đầy đủ. Và có lẽ cảm thấy mình không cần được sự giải cứu gì hết. Nhưng thưa quý vị, mặc dầu chúng ta có tất cả vật chất trong cuộc đời sống này rất là đầy đủ, nhưng nếu chúng ta không có Chúa Jesus Christ, cuộc sống của chúng ta sẽ vẫn là không bao giờ đủ. Tôi và quý vị, nếu không có Chúa, chúng ta vẫn sẽ thấy cảm thấy mình có thể vẫn có sự thiếu mất và sẽ bị lạc lối. Vì nếu không có Chúa, tất cả chúng ta cần phải được giải cứu, và chúng ta cần một đấng giải cứu, và người giải cứu đó là Chúa Jesus Christ. The question I have for you this morning is, do you need to be rescued? Do you need to be saved? Maybe some of you are saying, I don't need to be saved from anything. I have everything I need. I have a good job. I have family. I have money. And you may think that I don't need to be saved and I don't need to be rescued. However, dear friends, with all the material things that you may have in your life, if you don't have Jesus, your life will still be inadequate. You will still feel empty and you will still feel lost. Without Jesus, we all need to be saved. We need to be rescued and we need to be delivered. And the only one that can truly deliver us is Jesus Christ himself. Sứ điệp mà Chúa Giêsu công bố không chỉ cho những kẻ đã sống hơn 2000 năm trước, nhưng Chúa Giêsu đến để tuyên bố cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Xin chúng ta xem lại sách Luca đoạn 4. Khúc phiên Kinh Thánh này mô tả Chúa Giêsu giảng và dạy khi Chúa đến một cái nơi thờ phượng và Ngài đứng lên bắt đầu đọc, và đọc trong sách Ê-sai. Tôi xin đọc lại trong câu 18 và câu 19. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Tôi xin đọc lại hai câu này trong cái bản dịch diễn ý mới để chúng ta có thể thấy rõ hơn. Thần của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã sức dầu lựa chọn tôi, để tôi rao báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi để công bố
công bố lệnh phóng thích cho những người tù và sự sáng mắt cho những người mù để giải thoát những người bị áp bức ra đi tự do. Hầu công bố năm hồng ân của Chúa.
The message that Jesus came is not just for those that Jesus walked the earth 2,000 years ago, but I believe the message that Jesus came to deliver us is for you and I today. We look at back in the Luke chapter 4, this message describes how Jesus is teaching and preaching. He goes into a synagogue and he begins to read. He stands up and he reads from the book of Isaiah, and this is what is written. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind and to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Thưa quý vị, bởi Đức Thánh Linh Chúa Giêsu phát biểu là một đấng cứu thế sẽ đến và giải cứu những kẻ cần thiết. Và chính Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ giải cứu mỗi chúng ta. Cảm tạ Chúa vì Ngài đến để giải cứu chúng ta. Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi những cái chặt hẹp cuộc sống của chúng ta. Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự khó khăn trong đời sống của chúng ta. Và Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự áp bức của thế gian này. Và thưa quý vị, Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi bàn tay nô lệ của tội lỗi.
Friends, the Spirit of the Lord was speaking, and the one that would come and save and deliver us who needed desperately. And it was fulfilled that Jesus would deliver humanity. And he came to deliver us from the oppression of Satan and our enemies. Praise God. He came to deliver us. He came to deliver us from the hardships of life. He came to deliver us from the pressures of life. He came to deliver us from the difficulties of life. And he came to deliver us from the bondage of sin, which Satan used to enslave us.
Jesus đến để giải cứu tôi và quý vị. Lời Chúa phán, và trong phiên khúc này chúng ta thấy ba điều Chúa Giêsu đến để giải cứu. Thứ nhất, Chúa Giêsu đến để giải cứu những người nghèo khổ. Câu 18, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Chúa Giêsu đến để giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự khó khăn mà con người chúng ta phải từng trải mỗi ngày. Ngài đến để báo tin cho người biết rằng có một tin vui. Đó là kẻ nghèo khổ trên trần gian này biết rằng có hy vọng mà Chúa đến để cứu họ. Chúa đến để cứu họ ra khỏi cái sự nghèo khổ. Khi Đức Chúa Trời đã đạo tạo loài người, Ngài muốn chúng ta sung sướng. Ngài muốn chúng ta được cái sự phước hạnh đầy đủ dư dật từ Chúa. Nhưng vì tội lỗi của chúng ta, vì tội lỗi của con người, chúng ta đã trở nên nghèo khổ, quý vị. Nghèo khổ trong tâm linh, nghèo khổ trong sự thể chất. Và có lúc chúng ta cũng nghèo khổ trong việc vật chất và tài chánh.
Jesus came to deliver the poor. Verse 18, the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Jesus proclaimed good news for those who are poor, you will be delivered. There are so many people in the world who are poor today. When God created mankind, he wanted us to be abundantly blessed. But the problem is humanity sinned. And because of our sin, we have become poor. Poor in spirit, poor physically, and yes, sometimes poor materially and financially.
Trước khi con người đã phạm tội, thì không cần phải làm việc gì hết, quý vị. Sung sướng lắm. Chúa đã đào tạo Adam and Eva và cho được ở một cái nơi tuyệt vời ở vùng vườn Eden. Kinh Thánh chép là những khi sau phạm tội thì loài người phải làm trong sự đau khổ và đổ mồ hôi trên trán để có mà ăn. Vậy khi con người phải làm cái việc nghèo khổ mệt nhọc, đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jesus Christ đến trần gian, Ngài báo tin mừng về sự giải cứu. Ngài đến để con người biết rằng Ngài đến mà Ngài muốn được tất cả chúng ta được sung sướng và ban ơn tràn đầy trên chúng ta. Thưa quý vị, Ngài đến để ban cho loài người cái sự sống dư dật và phong phú.
See, before the fall of the sin, Adam and Eve lived in the Garden of Eden. They didn't have to do anything. They just had to enjoy what God gave them. But the Bible says after they sinned, they had to suffer and toil and labor and work. And they would have sweat on their brow in order to eat. Hence, ever since, humankind had to suffer and labor because of their sin, but that was never God's intention. But Jesus came to the world and proclaimed the good news. He came to bring us enjoyment. He came to give us life and an abundant life. Tin mừng mà Chúa Giêsu đến cho những người nghèo khổ về tâm linh và nghèo khổ trong cuộc sống hàng ngày. Và trên hết, Ngài đến để giảng tin vui cho những người đang đau khổ, đau ốm, bệnh tật. Chúa đến để ban sự chữa lành cho họ. Đối với những người ngày hôm nay, tin lành là sự ân điển từ Chúa Giêsu Christ. Và Ngài đem một cái sứ điệp hết sức đặc biệt cho chúng ta để chúng ta có thể hưởng được sự sống đời đời. Thưa quý vị, đây là một cái sứ điệp vui. Đây là sứ điệp tin mừng cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Mà cái tin mừng đó, cái sứ điệp đó, tất cả chúng ta cần thiết. Tại vì ngày nay Chúa muốn tất cả chúng ta nhận biết mình là một người tội nhân, và Ngài đến để cho chúng ta biết có một cái giải pháp cho tội lỗi của chúng ta. Đó là Chúa Trời đem đến chính con duy nhất của Chúa Jesus Christ để giải cứu quý vị và tôi.
Friends, Jesus came to those who are poor in spirit. Those who are sick, those who are ill, those who are poor. Jesus came to save and deliver you. This is the good news. This is the message that so many people in this world desperately need. Today, God wants everyone to acknowledge that we are sinners, that we are poor, that we're poor in our spirit, and Christ has come to deliver you and to deliver me.
Thưa Thánh, cái nghèo của những ngày nay nó khác với cái nghèo của chúng ta ngày trước. Khi gia đình chúng tôi đến Mỹ năm 1975, ba tôi đã thành lập hội thánh tại tiểu bang Pennsylvania, và những tín đồ đầu tiên là những người tị nạn. Và khi họ đến nước Mỹ, họ không có gì hết, mất nước, mất nhà, mất việc. Một số người đến chỉ có những quần áo trên thân thể của mình thôi. Họ phải bắt đầu với con số 0. Và tôi nhớ một số rất là nhiều người Việt Nam mình đã bắt đầu kiếm những cái việc làm rất là đơn sơ. Tôi nhớ họ làm việc trong cái hãng gà, hãng mì, hãng may. Việc đó không có ngon lành, địa vị cao gì hết quý vị ơi. Không có ngon lành gì hết đâu so với chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù việc đó không có ăn lương bao nhiêu, nhưng tôi nhớ những người Việt Nam lúc đó không nghĩ mình là nghèo. Không nghĩ mình là nghèo. Tại sao? Tại họ có một cái hy vọng. Một hy vọng mới, một hy vọng cho một tương lai tốt hơn. Nhưng ngày nay tôi thấy người Việt Nam rất là thành công. Xin lỗi, không có cần phải làm mấy cái việc đó. Mà bây giờ là chủ nữa. Có người làm cho mình đầy đủ hết. Nhà, cửa, xe, cộ. Mà cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã một số người Việt Nam mình đã chịu khó học thêm, làm việc rất là tốt, nhiệt tâm. Bữa nay được ơn phước Chúa ban cho. You know, poor of yesterday is different from the poor today. Many of your parents and grandparents came to America with nothing. They left everything. Some only came with the clothes on their back. They came with zero money. But they did not consider themselves poor. Even though they worked in jobs that today maybe you wouldn't even think about, they worked in factories, they washed dishes, they did the labor jobs that doesn't have any prestige or any, you know, well recognition. But they did not consider themselves poor. Why? Because they saw hope. They saw opportunity. They saw a chance to improve their life. And they worked hard. And today they are blessed. Your parents are blessed. Your families are blessed because of the opportunities God has given them. And today we have everything. You have everything. Many of you do not have to go through the hardships of your parents. You have everything. I've told you this before, and I'll tell you again. You are rich compared to other parts of the country. You are rich. You have your homes. You have cars. You have computers. You have phones. You have everything. You have everything. You may not consider yourselves to be poor.
Kính thưa thánh, chúng ta đang sống trong một nước rất là giàu có, và chúng ta đang sống trong những cái khu tốt nhất của đất giàu có. Chúng ta có đầy đủ hết. Nhưng thưa quý vị, giàu có trong vật chất, đầy đủ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vân vân, nhưng nếu không có Chúa thì chúng ta vẫn nghèo trong tâm linh. Đời sống tâm linh nghèo khổ và cằn cỗi.
Thống kê cho biết cái lứa tuổi 18 đến 25 là những người tự tử nhiều nhất. Tại sao quý vị? Tại sao cái lứa tuổi rất là trẻ như vậy mà nghĩ rằng đời sống mình không còn vô ích, nghĩ mục đích vô ích và phải tự tử?
Tại vì họ không có hy vọng.
Tôi làm việc với thanh niên, với các bạn trẻ rất là nhiều. Nhiều cha mẹ đến với tôi và nói rằng, thưa mục sư ơi, khóc lóc và yêu cầu giúp đỡ bởi vì con của họ vẫn nghèo. Nghèo về tâm hồn, nghèo về sự đạo đức, nghèo trong tâm linh vì tội lỗi.
Thưa quý vị, tất cả chúng ta có thể nghèo thuộc lên bởi vì không có sự hy vọng, không có hy vọng cho một tương lai tốt hơn. Nhưng Chúa Jesus Christ đến với một cái sứ điệp của tin mừng. Sứ điệp đó là hãy chấp nhận Ngài, tiếp nhận Ngài, và Chúa sẽ giải cứu quý vị và tôi ra khỏi sự nghèo khổ của thuộc linh.
You live in a world that has everything. You have everything you could possibly want, but why is it the statistics show that the ages of 18 to 25 are the highest suicide rates? Why are your peers who have everything in the richest country of the world, why do they commit suicide the most? Because they are poor in their spirit. They do not have hope for a future. Their spiritual lives are destitute and barren. So my prayer to you, my encouragement to you is that I hear it all the time. Parents come to me, youth come to me as I serve in this age group, and they say, how come my children are poor in spirit, poor in morality, poor in their hearts, even though you may be rich in materialism, but you are poor because you have no hope and no idea of a better future. But friends, Jesus Christ came with the message of good news. The message is to accept Him and to receive Him, and you will be delivered from a poor.
Ý thứ hai, Đức Chúa Giêsu đến để giải cứu người giam cầm được phóng thích. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha. Ngài đã sai tôi để công bố lệnh phóng thích cho những người tù. Ngài đến để công bố những giam cầm được phóng thích.
Thưa quý vị, đây không phải là người tù nhân trong nhà tù, nhưng họ là người bị trói buộc trong tội lỗi. Họ là những người bị trói buộc trong những cái thói hư tật xấu. Đây là những người bị trói buộc trong cái sự nghiện ngập của mình. Và Chúa Ngài đến để công bố cho những người bị giam cầm được phóng thích, và chỉ Chúa Jesus Christ có quyền để thay đổi và biến đổi loài người để họ có thể ra đi và vào sự tự do. Chỉ có Chúa Jesus Christ có quyền để thay đổi những người bị xiềng xích trong cái sự trói buộc của sự nghiện ngập của mình.
The second group of people that Jesus came to deliver and captives is Jesus came to deliver the captives from liberty. Verse 18, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and set the oppressed free.
Jesus came to proclaim those in captivity will be set free. Jesus is not referring to people who are actually in jail or prisons. No. Jesus is not referring to them, but what He's referring to is those who are in bondage because of their sin, those who are in bondage because of their habits and addictions. Jesus came to set you free from the chains that hold you down. You see, Jesus is the only one that has the authority and power to change and to transform you into liberty and freedom. Only Jesus has the power to break the chains that hold you from these addictions that has caused you sin.
Thưa quý vị, không có ai muốn mình bị trở nên một người đã rớt vào cái hố của những cái tật xấu đâu. Nhưng lúc ban đầu ma quỷ nó cám dỗ, hãy thử đi. Có những lời khuyên dụ, hãy thử đi một lần thôi, chút xíu thôi. Rồi thử xong rồi thì chúng ta thấy làm sao? Sướng quá. Nhưng khi bước vào thì chỉ bị những cái bẫy nó chụp xong thì không cách nào chúng ta có thể chạy thoát được. Và khi rơi vào trong cái hoàn cảnh tội lỗi như vậy thì công việc ma quỷ nó lên án, nó nhục chỉ, và con người đó không muốn thay đổi nữa. Mặc dầu người khuyên khích thay đổi đi, nhưng họ trả lời không. Cuộc sống tôi nó tệ quá rồi, tôi đã đi quá xa rồi, và đời sống của tôi không còn ý nghĩa nữa, vì họ đã từng cố gắng thay đổi bằng sức riêng của mình và không thay đổi được. See, this is where Satan lures you in. He tempts you. And what does he do? He says, come on, just try it one time. Just one time. And then once we do, what happens? Oh, this is good. This is amazing. Tastes good, feels good. And then what happens? We fall into the trap. And now we can't break free. Because once we're in that trap, we don't even try to break free. Because Satan now uses that to make us feel ashamed and judged to stay where we are. Even though others counsel us to say, hey, change. What do we say? We say, no, I'm unworthy. I'm sinful. My life doesn't matter anymore. So we stay in this bondage of sin because we've tried to free ourselves from our own efforts. Có một gia đình đã làm chứng. Chúng tôi đã nghe được trên tiểu bang New Jersey. Và cái gia đình này thì vợ thì người bác sĩ. Ông thì có một cái hãng công ty cũng khá thành công. Tôi không biết ở dưới đây như thế nào, nhưng mà rất là tội nghiệp, hay là có thể nói là rất là đau lòng, ở trên vùng Đông Bắc là người Việt Nam thường bị dính trong cái việc cờ bạc. Và anh ta thì bắt đầu cá độ trong những cái football game. Và lúc trước thì nói thôi làm cho vui thôi ha, đang coi football mà coi mình không cá độ thì đâu có gì mà vui đâu. Thì bắt đầu lúc trước thì 10 đồng, 10 đồng đến 100 đồng, 100 đồng đến 1000 đồng, rồi 1000 đồng đến mấy chục ngàn đồng. Và từ từ anh ta đã thua mất tiền và cứ cá độ thêm, ước ao có thể gỡ. Và quý vị biết càng muốn gỡ thì càng thua thêm nữa. Từ từ anh đã mất hết tiền trong ngân hàng, mất hết tiệm của anh và mất nhà, mất hết. Người vợ thì ráng làm việc đã có đủ cơm ăn cho con mình vậy thôi. Và đến nỗi mà cái hôn nhân của anh đã sắp sửa bị tan vỡ. Mặc dù họ có con cái thì thấy không còn hy vọng nữa. Và anh đến một lúc anh nghĩ anh phải tự tử. Và anh đã trên đường đi đang tính toán cách nào có thể làm việc đó. Lúc đó anh trong cái quán Dunkin' Donuts uống cà phê ở trong thành phố New York. Mà không biết tại sao Chúa khiến anh có thể mở cái số điện thoại để tìm những cái contacts để anh tính giống như là trình bày cái việc anh muốn làm. Mà lúc thời thì anh thấy cái số của mục sư. Của ông mục sư anh đã thăm ở tại Hội Thánh Philadelphia. Thì anh lúc đó không biết tại sao Chúa khiến anh gọi mục sư đó. Và anh nói với mục sư là cái tình trạng của anh như thế nào và cái ý định của anh. Mục sư đó nói anh đừng làm gì hết. Anh đừng làm gì, anh đứng ngay chỗ đó. Và tôi sẽ gọi mục sư ở New York đến thăm anh. Anh đừng làm nha. Thì anh đã bằng lòng. Thì mới gọi mục sư trên New York và mục sư đó chạy ra gặp anh ngay cái chỗ Dunkin' Donuts ở trên cái đường rất là đông ở thành phố New York. Và khi gặp anh, nghe cái tình trạng anh, mục sư đó nói anh đừng làm điều này, hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời, anh có sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus Christ và ngay bây giờ Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ giải cứu anh nếu anh tin và dâng đời sống của anh cho Chúa và ăn năn và bỏ cái việc này, Chúa sẽ thay đổi. Dĩ nhiên anh đã tiếp nhận, anh sẵn sàng, và hai người quỳ gối ngay trên quán cà phê, người ta đi bộ đi ngang không có vấn đề. Anh lúc đó tiếp nhận Chúa và ngày nay cảm ơn Chúa, đời sống anh đã thay đổi, hôn nhân của anh được phục hồi và anh đã bẻ gãy cái xiềng xích của sự chuộng nghiền trong đời sống của anh. Và bây giờ anh làm chứng vì Chúa đã thay đổi đời sống của anh. Cảm ơn Chúa điều đó. Quick story for you. There was a man who had everything, a wife, job, money.
And he decided to gamble on football games. And just started out as a little bit became a lot. Eventually he lost everything. Lost his house, lost his home, lost his job. He was about to lose his family, lose his marriage. Got to the point where his wife says, "I can't take it anymore." And he decided to end his life. He said, "I'm going to commit suicide because I'm in this trap. I'm in this hole that I can't get out." So he was thinking what to do, and he happened to be in a Dunkin' Donuts in the middle of New York City, and he looked at his phone, and he saw a contact of a pastor that he once met. He called the pastor, and the pastor was in another city, and the pastor says, "Don't do a thing. You don't do one thing. Let me call a pastor to come to talk to you." And he said, "Yes, I'm willing to do so." He called a pastor in New York. He came over right away, sat with him, told him, "You can change your life if you accept Jesus Christ. Jesus can deliver you from this bondage if you're willing. Are you willing?" He said, "Yes." They kneeled down in the middle of a busy street in New York City. People walking by, they didn't care. He prayed, accepted Christ, and at that moment, when he gave his life to Christ, God began to change him, restore his marriage, restore his life. Sure, it's going to take a while to fix everything else, but at least it start from there. And once he did that, his life began to change. He was broken from the chain of his addiction, and today they live a life that loved Jesus and is a testimony to him. Praise God for that. Friends, God can break you from the chains and bondages of sin that holds you. Jesus can deliver you from that. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của chúng ta, và Chúa biết và Ngài sẽ đến để giải cứu chúng ta. Ngài ban cho tin vui để giải cứu những người bị cầm buộc, phóng thích những người con người có thể đi và được tự do. Cảm tạ Chúa vì ma quỷ không có quyền trên chúng ta nữa, vì Đức Chúa Jesus Christ là đấng giải cứu chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 4, Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi những cái ách đang ở trên vai của chúng ta. Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái roi đang đánh trên lưng của chúng ta. Và Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi những cái tù của cuộc sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa vì đó quý vị. Ngày nay Chúa đã chết và phục sinh. Ngày nay là tin vui vì Ngài đến để những người bị giam cầm được phóng thích. Chúa công bố điều này cứ nơi nào chúng ta không cần phải sống trong cái ràng buộc của tội lỗi nữa. Chúng ta không cần phải tiếp tục làm nô lệ cho ma quỷ. Bất cứ ai, những cái nghiện ngập gì không còn nữa sẽ hết đi, và chúng ta có thể được sự tự do. Chúng ta có thể kinh nghiệm tự do trong Đấng Christ. Và bởi Thánh Linh, ân điển của Ngài, chúng ta được giải phóng từ những cái hư nát của sự gian ác, nghiện ngập, ràng buộc của thế gian, và có thể bước đi trong sự ân điển của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa điều đó quý vị. Vì Jesus Christ là đấng giải cứu cho con người giam cầm được phóng thích. Friends, God knows the circumstances in your life. God knows the things that are holding you, the bondages of sin that are engulfing you. God knows you're in captivity, but he came to give you freedom. He came to give you liberty. Praise God. Jesus is victorious over Satan. How? Because Jesus died on the cross, and through his death and resurrection 3 days later, he delivered you from our sin. He delivered you in the name of Jesus. Jesus doesn't want you or I to remain in the bondage of sin any longer. And some of you are in sin, bondage of sin. You may not be in prison, but you are in the bondage of the lust of addictions. We all are. But the power of the Holy Spirit, by the grace of the name of Jesus Christ, you and I can be free. Praise God, break free from the bondages of all those things that hold us back, from the alcohol, from the lust, from the sin. Come to him in his grace, and Jesus will set you free. Và cái người Đức Chúa Jesus đến để giải cứu, thứ ba là Chúa đến để giải cứu người mù được sáng mắt. Chúa Jesus đến để giải cứu người mù được sáng mắt. Câu 18, và sự sáng mắt cho những người mù. Thưa quý vị, có hai loại mù. Có thể mù về thể xác, có thể mù của tâm linh. Cái mù của thể xác là đã khó khăn rồi, nhưng cái mù của tâm linh còn nguy hiểm vô cùng nữa quý vị. Cảm ơn Chúa vì Ngài đến để mở mắt chúng ta. Người mù có thể thấy ánh sáng láng, mà những gì ma quỷ nó luôn luôn tìm cách để nhốt con người vào cái sự bóng tối. Và chính ở trong cái bóng tối đó, chúng ta tiếp tục đi và dẫn chúng ta đến những cái nơi bị phá hủy. The third group that Jesus came to deliver is for those to deliver sight to the blind. The Spirit of the Lord is on me because he anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners and recovery of sight for the blind. See, there's two kinds of blindnesses. There's a physical blindness and there's a spiritual blindness. Physical blindness is difficult enough, as you can imagine, but spiritual blindness is even more dangerous, because those who are blind can maybe see again with through God. But see, what happens is Satan tries to find a way to keep us imprisoned in our darkness, because he knows that those in darkness will eventually be led to destruction. But praise God, the Son of Jesus, praise God, and his Son Jesus came with good news. And that is, those in darkness can be delivered to see. Tôi chưa bao giờ bị vô tù, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng tôi đã nghe một số người đã bị bỏ vô tù. Trong quý mục sư, tôi nghe được làm chứng ở trong hội đồng. Và họ kể, họ nói là bị bỏ trong tù đã nguy hiểm rồi. Nhưng cái điều đau đớn, sợ hãi nhất và khi bị đâm trong cái sự tối tăm trong cái tù, không thấy gì hết, bị đâm vô một cái tù mà nó đen thui và không thấy bàn tay trước mặt mình được, khi vào cái tình trạng như vậy khủng khiếp lắm quý vị. Và ông mục sư nói là khi thường thường mấy cái tù là không phải bên Mỹ đâu, một tù một phòng một người đâu, một phòng mấy chục người mà tối tối đen thui không thấy ai hết. Mà ông nói là cái chỗ mà cái yên tâm nhất, cái an toàn nhất là trong bốn cái góc. Phải không? Tại trong cái góc mình có hai bên, còn có cái tường. Còn nếu mà đứng ngay giữa hay ngồi ngay giữa thì không biết người tới, người sau họ tới, họ đánh đập mình không biết được. Nhưng thưa quý vị, có rất nhiều người bị nhốt trong cái tù của tội lỗi. Họ bị rơi vào cái hố của sự tối tăm trong đời sống thuộc linh. Và khi ở trong đó, ở trong cái sự tối tăm đó và cái mù lòa, thì họ bò đi trong cái bóng tối và không có đường nào mà ra. You know, I've never been in prison, praise God. Okay. But I've heard people who have been put in prison, especially pastors in Vietnam who've been put in prisons. And you know what they said? The most terrifying thing about prison is darkness. You can't see anything. And prisons in Vietnam are not like here in America. You don't get your own prison. You're in one room with 20, 30, 40, sometimes hundreds of people in one room. And it's dark, pitch dark. You can't see anything. And the place they said is that gives you the most safety are the four corners, right? Because at least you know who's behind you. There's no one, and there's sides behind you. But in the middle, people can come and hit you and poke you and you know, do something to you that you can't see. You're exposed. You're vulnerable. Friends, we may not be in a prison, a jail, but in the darkness of prisons. But we are in the darkness in our spiritual lives. Many of us are living in the pits of spiritual darkness. Many of us are living in the prisons of our sin. And once you're in that pit, you can only crawl around in darkness because there's no way out. Lúc trước khi tôi sống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, là cái vùng đó là nơi những trường đại học nổi tiếng nhất, quý vị biết không? Mấy cái trường Ivy League school, trường Harvard, trường Yale, MIT, Princeton. Và khi chúng tôi hầu việc Chúa đến đó, khi gia đình nào hay là cha mẹ nào biết con mình đã nhận được vào những cái trường nổi tiếng như vậy, họ rất là hạnh diện. Okay. Con mình được vô cái trường rất là tốt, trường nổi tiếng. Nghĩ rằng khi mình được con mình được vô mấy cái trường đó thì được dạy và được huấn luyện từ những cái thầy giáo tốt và nổi tiếng nhất trong cái ngành của mình. Nhưng thưa quý vị, cái môi trường như vậy nó đào tạo cái nguyên tắc tự sáng tỏ. Đó là những cái trường đại học bây giờ đó. Trường tốt, trường nổi tiếng, nghĩ mình được sáng tỏ hơn. Nhưng không, con cái chúng ta đi vào những cái trường đại học đó thì họ rơi vào một cái trường họ dạy nghĩ rằng rất là tự do, liberal, về đồng tính luyến ái, về phá thai, về ăn ở với nhau, vân vân. Cái gì cũng tự do hết. Thưa quý vị, đầu óc con cháu của chúng ta nghĩ rằng không có gì mà sáng sủa hết khi vô trường đại học đó, không trưởng thành. Nhưng ngược lại thì xảy ra cái tâm trí, cái suy nghĩ, cái linh hồn đều bị rơi vào cái hố của sự tối tăm. Thưa quý vị, con cháu chúng ta càng ngày đi trong con đường của bóng tối nếu chúng ta không cẩn thận. Nhưng trong cái sự bóng tối của cuộc đời, cảm tạ Chúa, tin lành của Chúa đến, và Ngài công bố rằng Ngài đến để người mù được thấy ánh sáng,
Cảm tạ Chúa điều đó. Ngài đến để những người mù được sáng mắt. Nhiều người mù đang bỏ đi để tìm lối thoát của sự mù của mình. Chúa Jesus Christ đến để giải cứu họ.
You know, I used to live up in the Northeast, and that's the where all the famous colleges and universities are, the Ivy League schools, Harvard, Yale, MIT, Princeton. And sometimes in our church, you know, some of the students would be accepted to these schools, and the parents would be very proud, and rightfully so, saying, my child has been accepted to these schools. And they think that by going to these schools, the most prestigious universities with the best professors, with the best curriculum, that they would be enlightened. They would see that they would be expanded in their minds. But the problem is this: those universities teach this principle called self-enlightenment, meaning do what you want to do. Your mind, your life is what matters. And this liberalism, this self-enlightenment, this do whatever you want to do, leads them to thoughts of thinking, well, you know, I can do whatever I want. My right, my truth is different from your truth, and it doesn't matter. Which leads to thinking that, you know, I can be a man or a woman, that homosexuality is okay, that living together before marriage is okay, whatever I want to do is okay. So this enlightenment that we think that we're going to when we go to universities, we think this knowledge that we grow in, it doesn't lead to enlightenment. You know what it does? It leads us to darkness. It leads us to darkness in our spiritual life, in our morality, in our thinking. That's the darkness that this world pulls us in. But praise God, God has given us the ability to see light, allows us to be fleeing from the darkness in which we crawl and find no way out. Those who cannot see will have light and can flee darkness through Jesus Christ. Thưa quý vị, có biết địa vị mình sau khi tin Chúa là đâu không? Một địa vị của chúng ta ở trong Chúa là được xưng con của ánh sáng. Chúng ta không là con của sự tối tăm nữa. Chúng ta không còn thuộc về thế gian của sự tối tăm nữa. Nhưng chúng ta thuộc về nước sáng láng của Đức Chúa Trời. Chẳng gì được làm con dân của nước sáng. Mà địa vị và đã ban cho chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ, chúng ta có thể thờ phượng Chúa và bước đi trong ánh sáng của Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa vì điều đó. Chúa Jesus đến để giải cứu những người kẻ mù được thấy ánh sáng. Once you have Jesus, you now are sons and daughters of the light. You no longer are captives of darkness. You no longer belong to this world. You have a standing in Christ. You are light of the world. You now also become a beacon of light that shines upon others. You are light that shines when you come to worship Him and reflect the glorious name of Jesus.
Và cuối cùng trong câu 19, Đức Chúa Giêsu đến để công bố năm thi ân của Chúa. Đức Chúa Giêsu đến để công bố năm thi ân của Chúa. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái phần câu này thì trong luật pháp của Chúa trong thời cựu ước, đó là dân Israel được làm ruộng đất ở trong vòng 6 năm. Và trong năm thứ 7 họ phải để đất nghỉ, và năm thứ 7 đó là năm Sabbath. Rồi 7 lần của 7 năm như vậy, tức là 49 năm, thì họ phải để đất nghỉ một thời gian. Và năm thứ 50 đó là năm hoàng hỷ. Và năm đó là năm rất là đặc biệt, đó là năm thi ân của Đức Chúa Trời. Và trong năm đó tất cả tội của dân được Chúa được tha, và những người đầy ẩy được trở về với gia đình để sống, và những người nô lệ được bản thân trở lại. Và năm đó đất đai bị cầm bán được trở lại cho quyến chủ. Năm đó là năm nghỉ ngơi, không làm việc, và tất cả được cơ hội để trở về lại với gia đình của mình. Tất cả mất nợ, tất cả tội được tha và bỏ đi, và không còn nữa trong cái năm hồng ân của Đức Chúa Trời.
In conclusion, verse 19, Jesus came to proclaim the year of the Lord, the year of the Lord's favor. Now, to give you a little understanding what that means is the Old Testament, the Israelites would farm and toil the land for a period of 6 years. And on the seventh year, they had to allow the land to rest. And the seventh year is the year of the Sabbath. And this would happen 7 times. And on the 49th year, they must allow a complete year of rest and restoration. That 50th year is called the year of Jubilee. This is the year of the Lord's favor that Jesus is referring to here in Luke.
Thưa quý vị, khi Đức Chúa Giêsu công bố năm tri ân của Đức Chúa Trời, năm hoàng hỷ đó, tất cả chúng ta có thể nhận được ngày hôm nay. Ngài đến trần gian này cho chúng ta được cái giải thoát những cái mắc nợ của mình để cứu chúng ta. Chúa làm điều này để dân Do Thái không tích trữ, không tiết kiệm, nếu họ biết sau thời gian cũng phải giao lại cho Chúa. Chúa muốn dạy họ đừng ích kỷ. Mà thưa quý vị, Chúa Giêsu đã tuyên bố cho họ và với chúng ta ngày hôm nay, hôm nay là năm hồng ân của Chúa. Ngày hôm nay là ngày chúng ta được tất cả được hoàn lại, tất cả tội lỗi được tha, tất cả cái khoản nợ được xóa đi, tất cả những gì cầm xiết quý vị, ngày nay chúng ta được phóng thích. Lời cầu thay của tôi cho Hội Thánh Austin năm nay, bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, hãy tha thứ đi, hãy bỏ qua đi. Năm này là năm hồng ân cho Hội Thánh chúng ta. Chúng ta hãy nhìn đến tương lai. Đừng nhớ lại những cái gì làm mình đau đớn, nhớ lại những gì làm chúng ta buồn, nhớ lại những gì chúng ta không vừa ý, không thỏa lòng. Chúng ta năm này là năm hồng ân mà Chúa Jesus Christ đến. Cảm ơn Chúa, năm này tôi thấy là Hội Thánh bắt đầu xây các cơ sở mới. Cảm ơn Chúa điều đó. Đây là một cơ hội quý báu, chúng ta có thể bắt đầu mới để nhiều con dân trong vùng, trong cộng đồng Austin chưa biết Chúa có thể đến gặp Chúa, biết Chúa qua Hội Thánh chúng ta ở tại Austin. Năm này là năm hồng ân Chúa cho chúng ta, quý vị. Chính Chúa Jesus Christ đã tha thứ hết rồi. Và đây là năm mới, năm mà chúng ta có thể biết rằng nếu Chúa tha thứ tôi thì tôi có thể tha thứ những kẻ lân cận tôi, tha thứ anh em của chúng ta tại đây, có sự hiệp một trong Hội Thánh và trong sự tin mừng Chúa Giêsu đem đến. Năm này là năm hồng ân Chúa Giêsu Christ đem cho Hội Thánh chúng ta đây. Praise God, this is the year of the Lord's favor. This is the year of blessings. This is the year that God can do great things for you and your family and our church here in Austin. But let's not dwell on the past. Let's forgive one another. Maybe things in the past didn't go our way. Maybe someone did something that hurt us. Maybe something happened that we didn't like. This is a year that we look forward to. Don't dwell on the past. Look in the future. Jesus says, this is the year of our favor. This is the year of Jubilee. This is the year that Jesus Christ says, I have come to give you freedom. This is the year of the Lord's favor. You are in the process of building a new church. Praise God for that. And maybe in the past that's caused some difficulties. Maybe in the past that's caused some disagreement. Maybe in the past that's caused some hardship. My prayer for you, my prayer for the church is let's not look at the past. Let's forgive one another and let's look to the future, because this is the year of the Lord's favor. You have a wonderful opportunity to make an impact to this community. Let's look for that. Bring people to Christ. Bring people to this church, because they see this is the place that God has poured his favor on you. Tôi xin kết thúc với câu chuyện này. Tôi có một người, khi chúng tôi bán nhà ở Pennsylvania, ông là người realtor, ông là người, cũng người láng giềng gần tôi. Và ông rất là sốt sắng. Lúc nào tôi text thì ông cũng trả lời hết. Nhưng có một mấy ngày tôi liên lạc và ông không trả lời với tôi. Tôi thấy ngạc nhiên. Và khoảng 3-4 ngày sau, cái văn phòng ông gọi tôi mà giải thích. Và sau đó tôi đã nghe cái câu chuyện chính từ ông. Ông đã gửi con gái của ông 20 tuổi đi xuống thành quốc gia Peru, đang góp phần trong cái truyền giáo ngắn hạn, dạy tiếng Anh cho những người tại đó. Và cô ta đã sau một ngày đã làm việc xong thì vô cái phố chợ đang giống như đi mua đồ vân vân, thì gặp hai người, một người nam một người nữ, họ là người từ Nga. Thì mấy người ngoại quốc thì họ gặp nhau thì họ muốn giống như nói chuyện trò chuyện với nhau, rồi đi ăn, rồi ăn xong rồi có giờ ăn uống với nhau. Và cô ta sao tự nhiên chuyện gì đã xảy ra mà cô đã tỉnh thức lại. Mình thấy mình đã trong vòng 8 tiếng trước không nhớ gì hết. Và cô mới thấy mình ở trong một cái khách sạn, không biết gì đã xảy ra trong thời gian trước đây. Thì chắc quý vị cũng hiểu trường hợp đã xảy ra. Thì cô mới lật đật chạy ra đến cảnh sát và đến cái người lãnh đạo trong cái nhóm mình đã phục vụ đó. Thì ông đã mới liên lạc với người cha của cô. Và người cha khi nghe chuyện gì đã xảy với con gái của mình, tìm cách để xuống ngay lập tức. Nhưng mà gọi hãng Delta, không có máy bay có ghế đành có thể xuống liền. Gọi hãng United cũng không có, gọi hãng nào cũng không có hết. Phải chờ mấy tuần không? Ông không có thể chờ được. Thì ông mới thuê một cái máy bay, một máy riêng để ông có thể bay xuống gần 20.000 đồng. Mà ông nói, con của tôi phải tìm cách để xuống để cứu con của tôi. Ông thương con mình như vậy. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời Thiên Thượng Cha của chúng ta đã thương yêu chúng ta đến nỗi đã gửi con của Ngài là Jesus Christ xuống trần gian để giải cứu. Chúa thương yêu chúng ta, Chúa muốn giải cứu tất cả chúng ta vì Ngài thương yêu. Không có giá nào cao quý bằng cái sự yêu quý của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Thưa quý vị, có nhận thấy cái quyền năng của sự giải cứu ngày nay? Chúa muốn quý vị và tôi kinh nghiệm cái sự giải cứu của Ngài. I'm going to close with a story. I had a neighbor. He had a daughter, a 20-year-old girl, who went to Peru to do a short-term missions trip. She was teaching English down there. And one day he got a phone call, because what happened was his daughter, after her work one day, she went down to the market and she met a couple from Russia. They got to know each other and they decided to have lunch. And after a few drinks, she realized all of a sudden she woke up in a place she didn't know where she was. And she realized that the last 8 hours, she did not know what happened to her. Found out she was drugged, and you can imagine what happened. And after she gathered herself and realized what happened, she went to the police and she went to her leader team to tell them what happened. And the leader called her father. And when her father heard what had happened to his daughter, he said, I must go and save my daughter. He tried to get an airline ticket. Every airline he went to, United, Delta, no one had seats, at least for another couple weeks. But her father says, I have to go and get my daughter. You know what he did? He found a private chartered a private airline, cost him $20,000, but he did it to go and save and rescue his daughter because he loved her that much. Friends, our Heavenly Father loves you and I so much that he sent his son, Jesus Christ, to die on the cross to save us. He loved us that much. There was no price that he wasn't willing to pay because he loved you and me so much. Jesus came to rescue you and to rescue me. Your Heavenly Father loved you so much, he came to deliver you. I hope you can see the power of the rescue, the love of the rescue that our Heavenly Father had for you and I. Jesus came to deliver you and I. Let's pray. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Và khi chúng con nhận biết sự tình yêu thương của Đức Chúa Cha, Chúa ơi, xin Chúa tha thứ chúng. Nhiều khi chúng con bỏ quên đi cái tình yêu thương của Chúa. Chúng con nghĩ rằng vì chúng con, vì sức lực chúng con, nhưng chúng con không làm được gì hết. Chúng con nghèo, chúng con vơi vào những cái hố của sự tội lỗi. Chúng con được sự giải cứu từ chúng con đang bị ràng buộc trong cái sự xiềng xích của thế gian này. Xin Chúa cứu chúng con. Cứu chúng con để chúng con thấy cái sự ánh sáng của Ngài. Để chúng con ra khỏi sự bóng tối. Để chúng con nhận được cái tình yêu thương, cái sự hồng ân của Ngài. Đem chúng con vào cái nơi chúng con có sự vui mừng, bình an, phong phú bởi hồng ân của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã giải cứu chúng. Heavenly Father, we thank you so much. We thank you for your love that you've given us. Sometimes we need to be reminded of how much you love us. Sometimes we forget how much you love us. But Lord, we need you. We need you desperately. We need you to save us and rescue us. Save us from the despairs of life. Save us from the poorness that we have to encounter. Save us from the chains that hold us, from the addictions, from the bondages of sin. Let us see your light. Pull us from darkness. Open our eyes. Deliver us. Rescue us. So we can be in your presence and your grace and your mercy and just bask in your glory And we thank you, Lord, for paying the ultimate price of your Son, Jesus Christ, to deliver us, to rescue us. We thank you for your love. In Jesus' name we pray.